chương trình Chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Khu vườn xung quanh nhà của bà Năm Dẻo thật êm vắng. Bà đang cầm cùi sửa lại mấy hàng cải bè xanh và đám hành hương trồng bên liếp sau nhà. Bà vừa làm vừa rủa thầm lầm bầm mấy con gà giò.
Đồ cái thứ gà mắc toay mắc dịch đó, chết đâu thì chết phức cho rồi đi. Hết bươi chỗ này tới bươi chỗ khác, làm hư hại ba cái đám rau cải của tôi sạch trơn vậy. U họ à, tao mà bắt được là tao làm thịt tụi bay ăn hết cho rảnh tay à.
Ngoài lộ lớn xuyên qua làng, hình như văng vẳng có tiếng rao bán heo con của hai mẹ con bà Bảy Dực. Nghĩ đến số tiền dành dụm bấy lâu nay, bà Năm có thể mua được một con heo nhỏ để nuôi bò ống. Nuôi heo thì dễ thôi, hàng ngày chỉ tốn cám và tấm heo. Để tiết kiệm, bà Năm có thể đi hái thay rau muống đỏ bỏ vô chuồng, cho nó ăn dặm thêm là đủ rồi. Nói cho cùng, nếu nó có yểu mệnh chết bất tử, thì bà cũng có thịt để mà ăn, chẳng lỗ lã đi đâu. Còn nó khỏe mạnh, thì thế nào bà cũng lấy lại vốn lẫn lời, cho tới ngày kêu lái đến cân. Còn hơn là chơi một đầu hụi, chết hay sống gì cũng vậy, hàng tháng phải chạy sắp ngựa để lo đóng mệt lắm. Rồi cũng chưa chắc ăn, vì chủ hụi có thể giật tiền úp hụi bỏ trốn đi nơi khác. Nghĩ đến đó, bà Năm đứng dậy bước ra cây cầu dừa, bắt chùi bên mé rạch để rửa tay rửa cuốc. Dựng tạm cây cuốc, bên mé hè cho ráo nước. Bà Năm vội vã đi thẳng ra bờ lộ để gọi mẹ con bà Bảy Dực đem gánh heo vô. Vừa đặt gánh heo xuống hàng hiên, đứa con gái của bà Bảy dỡ nón lá, cầm tay quạt cho bớt nóng, rồi vùng vã mời.
Lứa heo kỳ này thiệt là tốt quá bà Năm. Con nào con nấy ú nu ú nút thấy thương lắm à. Bà Năm biết không, bà để cháu gánh đi chút xíu nữa là hết đó. Có mấy người ở cuối xóm đã dặn trước với má con lâu rồi.
Bà Bảy chim vô thêm.
Con gái tôi nó nói đúng đấy chị Năm. Nếu như chị hổng lẻ tay á, thì không còn heo tốt nữa đâu. Mấy người quen ở ngoài xóm đái có nói rồi, hễ có heo con tốt nái đem ra đó họ sẽ mua hết. Chỗ quen biết lâu ngày, tôi để chị lựa trước. Tùy ý chị muốn bắt con nào thì cứ bắt. Nhưng mà lẹ lẹ lên nghe chị, để cho hai mẹ con tôi còn đi xa, sợ trời trưa nó bị sai nắng tội nghiệp.
Mấy lời ngọt bùi của mẹ con bà Bảy làm cho bà Năm thêm phấn khởi trong việc mua heo. Bà Năm đưa tay vuốt trên bờ lông mịn màng nằm sát sạc trên con heo đang có đốm xám đốm đen. Trong bụng bà nghĩ con heo này coi bộ trội hơn mấy con heo kia. Bà liền ôm nó vào lòng và vui vẻ bảo.
Tôi thì tôi thấy con heo lang nhỏ này là ưng bụng nhất. Vậy chị tính tôi bao nhiêu nè?
Bà Bảy gãi gãi đầu.
Thôi, bán mở hàng cho chị 320 đó. U chao ơi, cái gì mà dữ vậy? Tính chẳng 300 đi tôi mua liền. Nè, hai mẹ con chị ngồi đó giữ giùm tôi một chút nha, để tôi chạy vô trỏng á lấy tiền ra trả cho chị ạ.
Bà Bảy chưa kịp nói tiếng nào thì bà Năm đã trao con heo rồi lập tức đi đút vô trong buồng, rút lấy cái ống tre giống dưới gầm giường, mở ra lấy một nùi giấy bạc. Bà xếp theo thứ tự từng loại cho thẳng thớm đâu vào đấy và đếm lại đôi lần, cộng chung được 360 đồng. Bà mua chú heo con là 300 đồng và còn dư lại 60 đồng. Bà Năm cầm mở lẻ bỏ trở vào ống tre trở lại và dành mua cám cho heo ăn. Từ lâu bà Năm đã kỳ cõm được chút tiền còn, và hôm nay bà muốn thực hiện giấc mơ của mình. Sau khi bà Năm trả tiền xong, bà Bảy liền giao con heo lại và không quên cảm ơn lia lịa trước khi giả từ quay quả bước đi. Bà Năm nâng niu mừng trớn con heo vừa mới mua một cách triều mến, trân quý rất mực. Bà nghĩ là phải cắt đi một mớ lá chuối khô về làm ụ cho nó ngủ, để ban đêm đỡ bị muỗi cắn. Bà Năm liền tức thì dặn chừng cô 600, con gái bà, đang nằm cử chưa đầy tháng ở trong buồng riêng.
Trâm à, Má đi ra giường cắt một ôm lá chuối khô để làm ổ heo. Một lát má sẽ trở về liền ha. Bay ở nhà đừng có đi xuống giường à, bước ra gió hổng nên à. Nếu mà muốn tắm cho con hai á, thì hãy chờ chút nữa tao về rồi tao nấu nước nóng mà tắm cho, hả? Bay ở nhà đừng có làm bướng nghe chưa?
Nói chưa dứt tiếng thì bà đã bươn bả bỏ đi ngay. Trong lòng vẫn hận đứa con rể của bà, tức là chồng cô Sáu. Đối với bà, Dượng Sáu không thể là con rể chánh thức, vì Dượng đã dụ dỗ rù quyến cô Sáu ở với nhau đến có bầu con hai mà không có cưới hỏi gì cả. Chính vì vậy mà bà Năm không ưa và không chấp nhận Dượng là đứa con rể trong nhà. Bà đã từng nói thẳng vào mặt và cấm không cho Dượng héo lánh tới nhà của hai mẹ con và cháu bà. Với lại, một phần tính tình của Dượng rất ngang tàn điểu cán, không biết thương xót đến vợ con chút nào cả. So sánh cùng mấy đứa bạn gái trang lứa quanh vùng, nhiều lúc cô Sáu cũng tủi thân, chồng con tuổi đó sao bắt mà ham, biết điều và đối xử tử tế với vợ con. Đằng này cô Sáu đã không có được cái may mắn tối thiểu của tình keo sơn gắn bó, mà còn bị hành hạ sát thân. Bởi lẽ đó, lắm lúc nằm đêm cô cảm thấy đau khổ cho số phận sao quá hẩm hiu của mình, đã chọn làm người chồng không tình, không nghĩa. Cô Sáu quả là một thôn nữ đúng nghĩa, vóc người cao ráo tầm thước, tướng đi thật khoan thai, uyển chuyển. Thấy cô Sáu hiền thục đoan trang, nên Dượng thường tôi lui tới mua hàng, rồi từ đó không biết tại sao, Dượng lại dễ dàng mua được trái tim chân thật của cô. Từ khi Dượng tần tiệu liên hệ với cô Sáu, bà Năm rất bực mình, la hét rầy rà cô sằng sặc ở trong nhà. Chồng sống ai cũng hay biết chuyện của cô. Nhưng rồi vì thương con, bà Năm lần hồi lại chiều ý cô, làm lơ để cho Dượng lui tới nên mới ra nông nổi. Nói gì thì nói, mặc dù cô Sáu đã có con với Dượng Sáu, bà Năm vẫn tiếp tục chửi mắng thằng rể bất lương, dụ dỗ con gái bà theo không, không trầu cao cưới hỏi. May quá, bước vô căn nhà lá ba gian hai trái của bà già vợ mà không thấy bà ở đâu. Dượng Sáu bèn đi thẳng vô buồng của cô Sáu. Dượng giả vờ ẵm đứa con gái mới sinh hung hít, rồi quay sang hạch hỏi tiền nong của cô, và hăm dọa là nếu không đưa, sẽ đem đứa bé ra ngoài mé mương trấn nước. Cô Sáu khóc như mưa, không ngờ có người chồng bần tiện đến như vậy. Cô chồm người tới định giật lại đứa con, nhưng vì mới sanh còn yếu, nên bị Dượng đấm đá túi bụi. Thời mai, bà Năm về tới, nghe có tiếng la khóc trong nhà. Bà Năm hốt hoảng, buông nguyên đống lá chuối khô đang vác trên vai xuống gốc bú sữa, chạy vô buồng cô Sáu hỏi cớ sự.
À, mắc chứng gì mà mày khóc rống ra, rống rít như là khóc đám ma vậy, Trâm? Chuyện gì vậy, nói cho tao biết coi.
Cơn giận hãy còn nghẹn ở cổ, cô Sáu nói đứt khoảng, tiếng được, tiếng không.
Má coi ảnh. Ảnh tới hỏi con, biểu con phải đưa tiền cho ảnh vài trăm cho ảnh xài. Con nói không có là gì hổng rầy nằm chỗ gần cả tháng. Đâu có buôn bán được gì mà ảnh không tin. Ảnh còn nói, nếu mà không đưa tiền thì ảnh đem con hai ra ngoài bờ dừa để nhận đứa con nhỏ. Con đâu có làm sao mà cản nổi ảnh được, má làm ơn chạy ra ngoài đó. Coi ảnh đã làm gì con hai rồi. Nếu con hai mà có bề gì thì... con chắc sẽ tự giận mà teo nó cho má coi.
Bà Năm hối hả đỡ cô Sáu lên giường và căn dặn cô đừng khóc nữa. Xong, bà tức tốc chạy ra mái hiên tây, không quên xách theo cái chổi chà quét hàng ba. Thật ra Dượng Sáu nãy giờ chỉ tính chuyện hăm dọa làm như cô Sáu vậy thôi. Bước ra tới mé mương, thấy cái mo cao rụng nằm sẵn đó, Dượng nhẹ nhàng đặt con hai vào cái mo cao và đem để dưới gốc dâu. Con nhỏ nằm im thiêm thiếp ngủ. Được một lát, con hai bỗng khóc ré lên, Dượng lấy ngón tay trỏ của mình đút vào miệng cho nó bú. Ngay lúc ấy, từ phía sau lưng bà Năm sấn tới, nên Dượng trở tay không kịp. Một tay bà nện cho Dượng một cây chổi, một tay bà giành lại đứa cháu. Dượng Sáu vụt chạy, còn bà Năm mở miệng la choải trời, choải đất.
Bơ làng xóm ơi, coi cái thằng ôn dịch này nó dám giết cháu ngoại tôi nè. Bớ làng xóm ơi, làng xóm tới mà coi cái thằng Thiên Lôi Hà Bá Giật này, mày chết đâu chết phức cho rồi, đồ cái thứ bất lương ác nhân xác đức,
Bay á, đi khỏi chỗ này cho khuất mắt tao, đừng có bao giờ mà dắt cái mặt về đây nữa. Đu họ là tao kêu lính Mã Tà tới bắt mày bây giờ đó. Trời đất thánh thần thiên địa ngó xuống mà coi cái thằng rể cô hồn cát đảng à. Bơ làng xóm ơi!
Tiếng la của bà Năm đúng là dậy xóm. Cách đó 5-6 bờ dừa, cô Dượng Hai Đức nghe chuyện lùm xùm đã tà tà trên đường đi qua thăm hỏi. Bà Năm đem con hai vào nhà giao cho cô Sáu, rồi trở ra phân trần đầu đuôi câu chuyện xảy ra.
Cô Dượng nghĩ coi á, cái thằng ngõ nó là chồng của con Trâm tôi, con gái nó cũng là cháu ngoại tôi. Vậy đó mà nó đành đoạn á, đem con nhỏ ra ngoài trời gió, rồi còn cả gan đòi trấn nước con nhỏ cho chết luôn nữa. Cô Dượng thấy không, con nhỏ xanh lè, xanh lét như vậy á mà nó chưa chịu buông tha.
Bà Năm phẹt một bãi cổ trời dưới gốc châu rồi nói tiếp.
Cô Dượng nó thử nghĩ con Trâm tôi, nó mới xanh còn non ngày non tháng, mà cái thằng ôn dịch đó cứ tra khảo đánh đập, biểu con nhỏ là phải đưa tiền đưa bạc cho nó xài. Mỗi lần mà nó tới đây á, thì nếu hỏng chuyện này á là cũng chuyện nọ, chẳng có khi nào mà nó tới nó thăm nom tử tế với mẹ con tôi hết trơn à. Ngay cả cái con hai là cái núm ruột máu mủ của nó, vậy mà nó cũng chẳng hề thương xót. Huống hồ chi là tôi là mẹ vợ nó, thì nó có coi ra cái thể thống gì chứ.
Bà Năm cứ như vậy kể cằn rằn cả buổi. Cô Dượng Hai Đức nghe xong, khuyên bà hãy thông qua chuyện Tư Ngọ, và dặn chừng cô Sáu cũng nên dứt khoát với thằng chồng không biết thương xót vợ con đó cho rồi. Sau khi cô Dượng Hai ra về, thì bên ngoài trời đã bắt đầu xế bóng. Bà Năm sực nhớ lại con heo cưng của bà, liền te te bỏ ra sau nhà. Kể từ dạo ấy, Dượng Sáu không còn ghé lại nhà của hai mẹ con bà Năm nữa. Bà cũng mừng, nhưng những chuyện buồn đó cũng làm bà nhớ lại dĩ vãng xưa. Vì cũng từ lâu lắm rồi, bà không dám vô nhà cha mẹ ruột để than thở hay hé môi một điều gì, ngay cả với đứa cháu dâu. Bà sinh ra trong một gia đình khá giả mẫu mực, nhưng vì cuộc tình duyên đổ vỡ, mặc dầu đã có 4 mặt con, bà vẫn thôi người chồng đầu tiên. Đó là ông Chiến Chỉ, biệt danh là ông Già La. Ông cũng là con một nhà gia giáo bề thế trong làng, nhưng bị mỗi cái tật là ăn nhậu lè phè tối ngày. Cứ mỗi lần lai rai ba sợi là thằng men bắt ông Chính la ó, hầm hét, cự nữ với mọi người, nhất là bà Năm. Có khi, ông cũng nổi cơn tam bành, đánh bà nhự tử như cái mền sắp phế thải. Đã vậy, ông Chính còn sanh tật mèo mỡ gà đồng, cho nên sau cả chục năm trời, bà chịu đựng hết nổi, đành phải một mình em xa lìa ông Chính. Bà 4 đứa con đều do ông Chính bắt giữ, còn bà Năm thì trở về với cha mẹ ruột, tức ông bà Chính bái quá, để tạm sống một thời gian. Ông bà Chánh Bái rất tức giận, vì một khi gả con đi rồi, thì điều mong mỏi của ông bà là sự giỏi giang chịu đựng của con gái mình sẽ chinh phục được lòng chồng con. Nhưng ông bà không ngờ, sau bao năm tháng trôi qua, bà Năm đã không còn cái tấn thắt lưng buộc bụng đó nữa. Bà Năm thừa biết sự dạy dỗ uông đúc của cha mẹ lúc còn thơ rất là quan trọng, nhưng điều đó không thể bắt buộc là bà phải làm thinh trước những đàn áp bất công của chồng bà. Người phụ nữ Việt Nam trưởng thành vào cái thời phong kiến rất là cam khổ, bà thường nghĩ như vậy. Một khi đã làm dâu con trong gia đình chồng, thì kể như phải chịu sự gò bó lệ thuộc vào nếp sống của cha mẹ, anh chị em chồng, khó mà thoát ra cái vòng luẩn quẩn ấy được. Lần này lại có khác, lúc không còn chịu đựng nổi nữa, bà Năm nhất định thôi ông Chín vĩnh viễn. Một ngày cũng không thèm ở, đừng nói chuyện lôi thôi. Mặc dầu ông bà Chánh Bái buồn lòng và cứ trách mắng bà luôn, nhưng cũng chẳng thay đổi được ý bà. Ngay cả những lúc Tết nhất hoặc đám tiệc, ông Chín thường đến nhà ông bà Chánh Bái thăm nom săn sóc để lấy lòng ông bà già vợ. Sau nhiều lần rầy la khuyên bảo mà không được, ông bà Chánh Bái đành phải xuôi lòng chiều theo ý con gái mình. Bằng cách lo cho bà Năm ở riêng, giao khoán một khu vườn ở cách xa nhà ông bà độ chừng hơn cây số, để bà ấy tự lập sinh sống. Ngoài huê lợi chung quanh vườn gồm dừa, chuối và cây trái đủ mọi thứ, hàng ngày bà Năm còn buôn bán kiếm thêm tiền lặt vặt, xây xài để dành chút đỉnh phòng khi đau ốm. Ngày qua tháng lại, bà vẫn an phận vui vẻ với cuộc đời đơn lẻ. Cho mãi tới một hôm, có dịp cúng đình ở làng Long Phụng, bà nao nức đi xem hát bội, và tình cờ gặp một người đàn ông quá vợ đã có 2 con, ông Năm Thâu, một người thợ mộc có tiếng trong vùng, đã làm trái tim bà xao xuyến trong những ngày đầu mới quen. Sẵn dịp ông bà Chánh Bái mướn ông Năm đóng cho một lô bàn ghế giường tủ kiến, bà Năm thiền thường xuyên vô nhà cha mẹ ruột chơi, để có chuyện trò chuyện hay đá lông nheo với người mình thương. Hai bên chịu đèn dữ quá, nên chẳng bao lâu thì ông Năm thường lui tới thăm bà Năm và có khi ngủ lại đêm. Ông đến nhà bà thật tối và trở về Long Phụng thật sớm. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Đùng một cái, bà Năm mang bầu. Không sao, lấy thúng úp miệng vai. Tiếng đồn đãi từ đầu trên xóm dưới lần lần đã thấu tới tai ông bà Chánh Bái. Từ khi đứa con trai qua đời, ông bà Chánh Bái được phụng dưỡng bởi hai vợ chồng đứa cháu nội trai, tức là chú thím Tư Liên, cùng mấy đứa con của chú thím. Đặc biệt nhất trong đám con của chú thím Tư có cô Thu Cúc, hay lui tới nhà bà Năm nên biết chuyện lan chạ, sanh tâm của bà qua lời xì xầm từ những người láng giềng quanh xóm. Tuy nhiên, chú thím Tư thông cảm cho nỗi lòng của bà Năm, dù sao cũng là cô ruột mình, vì vậy có dặn chừng Thu Cúc, hễ nghe ai nói chuyện gì của bà Năm là không được nói lại nếu ông bà Chánh Bái có hỏi tới. Thấm thoát tới ngày khai hoa nở nhụy, bà Năm sinh được một đứa con gái thật mũm mĩm dễ thương. Dần dà ông bà Chánh Bái thấy mặt đứa cháu ngoại nên cũng siêu lòng mà bỏ qua chuyện cũ làm vui. Đứa cháu ngoại đó chính là cô Sáu Trâm, đứa con gái cưng của bà Năm. Bà Năm không thể ngờ được là đến khi cô Sáu Trâm đến tuổi thanh xuân, thì cô lại gặp phải một thằng chồng bất nhân bất nghĩa, giống y chang như cuộc đời của bà khi xưa. Nay trong nhà ông bà Chánh Bái, chú thím Tư ba má của Thu Cúc có mướn ghe của bác Sáu Tràm đi chà lúa bên nhà máy xay lúa ở Long Thành. Lần này ba má Thu Cúc chở luôn một chuyến cả chục giả lúa nhằm để ăn lâu lâu chừng đôi tháng. Bởi lẽ nhà làm lụng vườn ruộng nên phải hao tốn gạo cơm nhiều hàng ngày. Sáng ngày sau, má Thu Cúc mới soạn gạo cám ra mà sàng sải cất vào lu khạp. Má nàng có chừa lại độ một chục thúng cám nhỏ dành riêng cho bà Năm. Thu Cúc lấy tay bốc lên một nắm trầm trồ.
Ý da, cám còn mới và thơm quá hả má? Má định cho bà Năm phải không? Bộ bà hỏi xin má đặng nấu cháo cho con heo nhỏ của bà hả má?
Má Thu Cúc lắc đầu.
Thì sẵn có cám nhiều cho nên má cho bà Năm một mớ, để bà khỏi phải mắc công đi chợ mua vậy thôi mà. Bay bưng qua bển, rồi tiễn đường cắt một mớ dây mắc cỡ đem về. Đặng cho tao phơi khô làm thuốc trị bệnh lên tăng xong máu, nghe không?
Trên đầu đội thúng cám thật đầy, Thu Cúc đang đi lơn tơn trên bờ dừa, có những đám cây luồn xanh non mọc xen kẽ, bỗng có tiếng sột soạt làm nàng giật mình. À, thì ra có người đang đốn những cây luồn lớn cộng bên đó. Chờ tới một đoạn ngắn, nàng nhận ra không ai xa lạ, chính là anh Thẩm và anh Kha, con trai của bà Tám Khoái. Hai anh chàng này vẫn thường giỡn cợt chọc ghẹo nàng. Chưa chi anh Kha đã bỏ dao phai, chạy ra giơ hai tay chặn nàng lại. Ê, con nhỏ này con nhà ai mà dám đi ngang qua đây vậy? Không biết chỗ này là của quan lớn làm ăn hay là sao? Muốn toàn thân mà qua khỏi nơi đây á, phải mau mau mà nạp tiền mãi lỗ à. Đề đạm chững chạc hơn, anh Thẩm ngẩn mặt tươi cười nói đùa. Sao còn con chị đi đâu mà cứ bắt con em đi làm hoài vậy cả? Tao nghe là chú thím Tư nói là bay mê đọc tiểu thuyết với lại thích ca hát tối ngày. Nên lần này bắt phạt bay là phải đổi cám cho bà Năm, có phải vậy không hả Thu Cúc? Đâu có chịu để yên, Thu Cúc đỡ thúng cám đặt xuống đám cỏ chà màng chầu, mỉm cười nói trả đũa.
Chọc quê tôi cũng vừa phải thôi nghen, hai ông thiên thần thổ địa. Nếu không ra điều ngon ngọt thì tôi chẳng thèm nói chuyện đâu nghen. Nhưng mà tôi hỏi thiệt hai anh, vậy chứ hai anh đốn cái mớ cây lùn đó để làm chi vậy?
Tính tình hai anh em Thẩm Kha đều hiền lành, chân thật. Gia đình ông bà Tám có tất cả 9-10 đứa con, Thẩm là đứa con thứ 8 và Kha thứ 9. Đứa con gái út là 10 Cà, cô Cà lúc nhỏ chừng 3-4 tuổi, mắc chứng sốt tê liệt, nên cánh tay và chân phải bị sụi một bên mang tật suốt đời. Kể từ khi ông Tám theo kháng chiến chống Pháp rồi biệt tâm tích biệt luôn, bà Tám một mình phải làm lụng đầu tóc mặt tối để nuôi nấng đàn con. Mấy người chị lớn của hai anh Thẩm Kha đã có vợ chồng yên bề gia thất, chỉ còn hai anh và cô em út vẫn còn độc thân. Tới mùa cây luồng trổ hoa và già đi, bà Tám thường kêu hai đứa con của bà đi chặt về để nứt những món đồ đan bằng tre nữa. Hàng năm, hai đứa con trai của bà Tám chỉ đi đấu một lần vào mùa hè, trong khi đó Thu Cúc thì đang chuẩn bị thi vào lớp đệ thất. Tám Thẩm biết đờn guitar và cha sáu câu vọng cổ cũng mùi hết biết. Ngược lại Chiến Kha thì thích tân nhạc và làm thơ chút chút. Vì hai anh đều có ý muốn làm bạn với Thu Cúc, nên nàng đôi khi có suy nghĩ và so sánh về hai cá tính của hai người. Hai ba năm sau, Thu Cúc không còn gặp lại hai anh ấy nữa. Cả hai lần lượt di chuyển lên Biên Hòa, và sau đó cùng nối gót vào trường trừ bị Thủ Đức. Trong lúc cuộc chiến đang còn giằng co quyết liệt, thì anh Kha đã bỏ mình vì tổ quốc với cấp bậc trung úy. Anh Thẩm may mắn hơn còn sống sót và được giải ngũ. Rồi sau đó, anh tìm được một chân gác gian trong công ty giấy Cogido ở Biên Hòa. Sau bao năm, Thu Cúc cứ nhớ mãi lần đội thúng cám đem cho bà Năm và tình cờ gặp hai anh em Thẩm Kha. Nàng cũng không bao giờ quên được hình ảnh của bà Năm. Thu Cúc vẫn còn hình dung cái cử chỉ và lời nói chân thành của bà Năm lúc còn sinh tiền. Có lần bà than với Thu Cúc:
"Cô Sáu bay á, bồng con hai đi về bên Long Phụng để thăm cha nó rồi. Hai mẹ con nó đi dài ba bữa nữa mới về lận. Mấy ngày nay chỉ có một mình tao ở nhà. Trước sau gì á, vắng que, không có tiếng của hai mẹ con nó, tao buồn muốn thúi ruột. Có mặt tụi nó ở nhà thì tao la rầy không ngớt. Nhưng mà nó đi khỏi mới có một ngày là tao chịu không nổi rồi. Coi vậy á, chứ mà dù sao có con cháu ở trong nhà mới vui vẻ ấm cúng."
Mỗi khi đến nhà bà Năm, bà thường bắt Thu Cúc nhổ tóc ngứa cho bà. Và lần nào trước khi nàng ra về, bà Năm cũng hay gói ghém một ít đồ ăn sẵn có trong nhà gửi cho đứa cháu dâu và cha mẹ nó. Bà dặn:
"Chuối á thì bà gửi cho ông bà chánh bái, còn cải bẹ xanh với cha giấm á là bà cho má con, nghe không? Vài bữa nữa là tao sẽ chiết con giấm cho má bay để gầy lại cái hũ khác để có giấm mới mà ăn. Tao còn một hũ giấm lớn ở trong cái củi chén kia kìa, nhưng mà bay á, con gái rủi có dơ mình á, không có được nhìn vô đó à nghe. Giấm đã hỏng chua mà con giấm nó cũng chết luôn à."
Thu Cúc nghe qua cũng lấy làm lạ nhưng chẳng dám hỏi thêm. Bà lại hối nàng:
"Bay ra giường coi thằng Thẩm với thằng Kha làm xong chưa, đặng rồi lo đi về cho sớm. Không có nên la cà nói chuyện với cái đám con trai ở nhà má bay trông chết à. Có bị đòn nứt đít ra thì đừng có đổ thừa là tại sao tao giữ bay ở đây nhổ tóc ngứa à nha."
Sau mùa Tết, khí trời còn lạnh lạnh mát mẻ, Thu Cúc thường thấy nấm mối mọc trước vườn nhà bà Năm. Bà đi một vòng là kiếm cả rổ, có khi bà chia bớt cho má nàng một mớ để dành nấu canh với rau chọi hay xào với thịt nạc và củ hành tiêu. Nhưng cũng đáng buồn thay, vì vào khoảng năm 60, bà Năm hái nhầm phải loại nấm mối mọc muộn. Bà ăn vào và trúng độc, gây ra chứng bệnh phù thủng, rồi qua đời sau đó không lâu. Bây giờ hai mẹ con cô Sáu với con hai đang ở có một mình trong căn nhà cũ. Vì sợ chồng của cô trở lại gây phiền phức, ba má Thu Cúc đã đề nghị hai mẹ con thu xếp nhà cửa về sống chung với ba má nàng cho sớm hôm gần gũi có nhau. Sau một thời gian ngắn, mọi thứ ổn định đâu vào đó, thì cô Sáu bắt tay vào việc đi mua chuối trong thôn, rồi trở lên bán sỉ ở chợ cầu Ông Lẫm. Hễ nhà ai có chuối tới lứa, thì cô hay đến mua mão hết cả vườn. Đốn chuối xong, rồi cô gom hết lại gánh từ từ lên bờ kinh để nhờ ngoài thềm ba nhà thím Hai Thinh ngay bến đò giữa kế bên bờ kinh An Hóa. Cô Sáu thường quá gian chiếc đò máy thuận lợi của chú Búi chở dừa khô đi bán ở Sài Gòn. Dưới đò luôn luôn có ba bốn người đàn ông lo chuyện khuôn vác, lộn xong chỉ có mỗi mình cô là đàn bà. Mỗi chuyến đi chuyến về như vậy phải mất hết hai ba tuần lễ. Cô Sáu giao trách nhiệm giữ con hai, lúc đó mới được 3 tuổi, cho Thu Cúc trông nom chăm sóc. con nhỏ có cái tật lạ là ăn hoài không biết no. Có điều nó ít khi nhõng nhẽo hay khóc đêm trong lúc cô Sáu đi xa. Cô có giao kết với Thu Cúc rằng:
Bây ở nhà ráng giữ con hai giùm tao nha. Khi nào bán chú về, nếu mà có nhiều lời tao cho bay tiền xây xài, hoặc là tao mua giải hàng lụa tốt cho bay may mặc nhau.
Cô nói thì để cô nói, chứ Thu Cúc đâu có muốn lấy tiền bạc hay đồ đạc gì của cô đâu. Mới khởi đầu ba má Thu Cúc cũng vui lòng để cô Sáu đi buôn bán xa như vậy. Nhưng một thời gian chừng nửa năm trôi qua, thấy cũng bất tiện. Lý do trước tiên là cô vắng nhà quá lâu, con hai nó không còn quyến luyến gần gũi và tình mẫu tử thiêng liêng như không còn nữa. Mỗi khi cô về, nó không muốn chạy ra mừng rỡ ôm chầm lấy cô như trước. Ngược lại, con hai lại mến tay mến chân Thu Cúc nhiều hơn. Thứ đến, ba má nàng nhận thấy cô quá gian dưới tàu đò, có nhiều người đàn ông, nên cũng hơi trở ngại việc ăn ở chung đụng lâu ngày, vì tàu đò chạy cũng đến 3-4 hôm mới tới chỗ cập bến. Ba má nàng khuyên cô Sáu nên đổi lộ trình buôn bán. Thay vì đi lên Sài Gòn, cô Sáu nên đi qua Mỹ Tho cho lẹ. Cô Sáu suy nghĩ thiệt hơn rồi nghe lời má Thu Cúc. Mấy lần sau này, cô chuyển sang đò Nhân Nghĩa của bác Ba Tường ngay ở xã An Phước. Khi tàu cập bến Mỹ Tho, cô chỉ cần kêu đám bạn hàng, tức mấy chủ vựa kế bến tàu đò bán sĩ là xong ngay. Cô khỏi phải mướn người chuyên chở đi đâu xa cho tốn tiền và mất công vất vả. Những chuyến đi đi về về của cô Sáu dần dần trở nên quen thuộc đối với mọi người, chủ và lơ xe đò cùng tàu đò. Để rồi sau cùng, cô Sáu có cảm tình với anh Bưởi, một lơ xe chạy đường rạch miễu Bình Đại rất hào hoa, tử tế. Cùng lúc cô cũng có quen với Dượng Sáu Hạt, người thợ máy tàu đò Nhân Nghĩa. Cả hai người đàn ông đều thương cô thật lòng và đều là trai mới lớn lên. Lúc bấy giờ, đường xe đò bắt đầu nguy hiểm lộn xộn. Con lộ đá từ Trúc Giang đi về Bình Đại, mỗi ngày đều có giật mình đắp mô. Cứ vài ba hôm là có người bị chết hoặc bị thương tích trầm trọng vì mìn nổ. Thỉnh thoảng, việc tặng đón xe đò bắt cóc đàn ông thanh niên nên ai ít dám đi. Vào cuối năm 60, trên chuyến xe đò cuối cùng trong ngày, anh Bưởi đã bị bọn Việt Cộng chặn đường bắt và giết ngay ở đồn con lộ Hội Đồng Mèo. Mặc dầu cô chỉ quen với anh ấy trong một thời gian ngắn, cô Sáu cũng thấm thía nỗi buồn khi nghe hung tin anh Bưởi bị giết oan. Kể từ đó, cô Sáu chuyển sang đi tàu đò Nhân Nghĩa luôn cả bận đi lẫn bận về. Chính trong lúc này, Dượng Sáu mới có cơ hội gặp cô thường xuyên. Dần dần Dượng lấy được cảm tình với cô, và sau cùng cậy người mai mối đến dạm hỏi. Cũng ngay trong lúc đó, có thêm một chàng thanh niên khác trong làng, chú Tư Nghiệm, lại đem lòng thương cô đáo để. Nếu đem so sánh giữa hai người Dượng Sáu và chú Tư Nghiệm, thì chú Tư tấm tình có khó khăn hơn. Đã vậy, đàn ông con trai lại bỏng sẻn hà tiện từng đồng từng cắt. Cô Sáu đem hai người ra cân nhắc và định hỏi ý kiến ba má Thu Cúc. Thoạt đầu cô còn ngại, chưa dám nói thẳng, nhưng ba má nàng biết ý.
Trâm à, trong hai đứa thương bay á, thì anh chỉ là thấy cái thằng Hạc là đứa mà hiền hậu, lo lắng làm ăn hơn. Tuy cả hai đều là trai mới lớn, còn bay á, là thân gái đã có chồng có con. Nhưng mà cũng phải đắn đo suy nghĩ cho thiệt kỹ nghe không, để mà khỏi ân hận sau này.
Nghe qua mấy lời nhắn nhủ chỉ dạy của anh chị mình, cô Sáu tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Và sau cùng, ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công. Sau khi loại được hai tình địch là anh Bưởi và chú Tư Nghiệm, Dượng Sáu Hạt và cô Sáu Trâm đã tác hợp nên vợ chồng với nhau. Đám cưới tuy không rình rang nhưng cũng có mặt đông đủ bà con hai họ. Dượng Sáu rước hai mẹ con cô Sáu về sống với mẹ mình là bà Tám Quyến. Lúc cô Sáu sang ngang, con hai được 5-6 tuổi. Đầu năm 1964 dưới quê rất khó sống, Dượng Sáu phải nghỉ việc thợ máy dưới tàu đò Nhân Nghĩa và lên Mỹ Tho đang đi lính địa phương quân. Thanh niên ai đến tuổi đó thì cũng phải thi hành bổn phận làm trai, không theo quốc gia thì cộng sản cũng bắt. Trong mấy năm đi lính, Dường Sáu sống một mình trên tỉnh, còn cô và bà mẹ chồng với đám con thì vẫn sống tạm ở miền quê. Khi nào không bận hành quân hoặc đang nghỉ phép, Dường Sáu hay nhắn cô Sáu lên thăm Dường. Khoảng mùa hè năm 1967, Dường Sáu tử trận, chết tại quận Sầm Giang thuộc tỉnh Mỹ Tho. Cô Sáu rất đau khổ vì cuộc tình của cô lại một lần nữa gãy đổ tan thương. Cô cũng nhờ ba Thu Cúc làm đơn để xin lãnh tiền cô nhi quả phụ. Kiếp sống vất vả, hàng ngày lại chồng chất lên người cô với năm đứa con nheo nhóc, con hai và bốn đứa nữa có chung với Dường Sáu. Má chồng của cô là bà Tám cũng rất thương xót đám cháu nội nên đã phụ giúp cô nuôi nấng một phần nào. Cuộc sống giữa mẹ chồng, con dâu và mấy đứa cháu tuy cơ cực chật vật nhưng cũng tạm đủ qua ngày. Chuỗi ngày trầm lặng êm đềm trôi qua, cô Sáu sống an phận thủ thường, cố quên vết thương lòng lo lắng cho đàn con ngày một lớn khôn. Nhưng ở trên đời này, có mấy ai được toại nguyện những gì mình mong muốn? Ở miền quê vẫn hay có những ngày mưa dầm rả rít, ướt át, lầy lội cả lối đi. Và một hôm nọ, sau khi tạnh cơn mưa, vầng thái dương vừa bắt đầu rạng rỡ chiếu những tia sáng ấm áp xuyên qua mái nhà tranh vách lá. Cô Sáu lật đật cầm chiếc dao mát và quải đôi giỏ tre để ra vườn gần quanh nhà đốn chuối. Mấy ngày trước đây, cô đã thấy mấy quài chuối tim, chuối già hương, chuối già cui, chuối cao mẳng, xem chừng gần tới kỳ để đem đi bán. Khi đến gần bụi chuối xiêm, cô đặt đôi giỏ sang bên một lối đi và tiến đến gần buồng chuối. Tay trái kéo một tàu chuối bị ghì ngón gõ chuối xuống, kéo vào bên trong mé mương, và tay phải đốn luôn gốc. Nhưng ác thay, khi cây chuối xiêm vừa ngã xuống, thì cũng là lúc trái lựu đạn đặt sẵn bên trong bụi chuối đã nổ tung, văng miễn đầy người cô. Vì muốn đuổi cô ra khỏi miếng vườn đang ở đậu của bác Ba Danh để chúng có cơ may chiếm đoạt, bọn Việt Cộng đã không ngần ngại gài lựu đạn để giết cô. Lối xóm gần bên, chú Tám Hoảnh, sau khi nghe tiếng nổ chát chúa, đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bên kia bờ dừa, cạnh gốc chuối, có tiếng la thất thanh kêu cứu của cô Sáu. Hai vợ chồng chú Tám vội lấy võng và đòn chạy một mạch qua mé mương, phụ giúp đưa cô đến bến đò, đặng mướn đò máy đưa cô Sáu qua bệnh viện thủ khoa Huân ở Mỹ Tho cấp cứu. Tính mạng của cô đang hồi nguy ngập vì vết thương trầm trọng và máu ra quá nhiều. Cô chỉ còn biết thều thào, nhắn nhủ một đôi lời.
Tôi nhờ anh chị Tám, làm sao mà chạy lên nhà cho anh chị Tư tôi hai, để anh chị biết tôi ở đâu mà lo giùm cho tôi.
Nhưng đau lòng hơn nữa, cô không còn đủ sức lực để chống chọi với tử thần. Phần vì đường xá xa xôi, phương tiện eo hẹp, thiếu thốn đủ mọi bề, cấp cứu, nên khi đò mái chạy chưa ra khỏi vàm Giao Hòa, thì cô đã trút hơi thở cuối cùng. Chủ tàu đò phải quay tàu trở lại để đem xác cô về nhà mai táng.
Vài năm sau, con hai đã lớn, nó có thể đi buôn bán nhưng không phải là nghề buôn chuối trong thôn. Những trái chuối xiêm tròn chỉnh, xanh mơn nằm bên kia bờ dừa, hãy còn dính đầy máu tươi của cô Sáu, đã làm cho nó ngậm ngùi, tủi hờn, kinh hãi. Giờ đây dưới mái tranh siêu vẹo quạnh vắng đã từng ôm ấp chia sẻ biết bao niềm thân thương, quyến luyến, đã chứa đựng đầy ấp những kỷ niệm dấu yêu của một đời người. Trong bất chợt, hai bà cháu con hai lại bị bắt buộc phải rời xa tổ ấm. Bà Tám, con hai, lại bồng bế dìu dắt đám em của nó ra đi, đến một nơi khác để xin tá túc, tìm kế mưu sinh. Ngoái nhìn lại cảnh cũ, nơi còn để lại hai nấm mồ tẻ lạnh, hai bà cháu ràng rụa nước mắt chan hòa. Bà Tám và con hai đã khóc cho số kiếp con người, trong nỗi nhọc nhằn đói khổ, lầm than. Đó cũng chính là những chứng tích của chiến tranh đã làm cho gia đình bà cháu con hai tan nát một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo.
Chương trình Trường Án Chọn Lọc với Chuối Xanh Nhuộm Đỏ của Hồng Lan đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.